thầy nói một chút nữa thì nó hơi rắc rối. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài cái ví dụ để các vị thấy rằng là ví dụ đó là mình có thể là dễ hiểu hơn. Bây giờ thường thường đó là mình lo lắng nhiều quá, mình tính toán nhiều quá, mình suy nghĩ nhiều quá, thì chính đôi khi những cái lo lắng suy nghĩ kể cả trong cái sự tu hành của mình đó, mình thấy mình có tu có chứng đó, thì chính những chỗ đó gọi là những cái chỗ chấp mắc, những chỗ thủ dữ của mình, và đó là nguyên nhân mà làm mình không có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Trong chuyện có một cái chuyện như thế này, có một cái anh nọ buổi sáng nọ thì ảnh ở trong thành phố, ảnh gặp một cái vị mà các vị biết là ở thế giới này ai cũng sợ, đó là gặp ông thần chết. Thì bây giờ gặp thằng chết không đóng giúp mình, không hỏi ngài đi đâu và sống vậy. Thì thằng chết nói rằng hôm nay ta sẽ đi làm công việc của ta, mà công việc của ta là hôm nay ta sẽ lấy 100 mạng người ở trong cái thành phố này. Trận này ông kinh khủng quá, ông biết là trong 100 mạng người đó là ai, mà không biết có gia đình mình hay không nữa. Cho nên sau khi nói chuyện xong, ông từ giã thằng chết xong, ông chạy ra phố, ông báo tin lệnh, nói rằng hôm nay thằng chết sẽ đến thành phố này và sẽ lấy 100 mạng người, cho nên các vị phải để ý để coi chừng, không biết ai đó sẽ lọt trong đó. Thì ông báo tin như vậy xong rồi, thì tới chiều, cái chiều đó, sau cái buổi đó cho tới buổi chiều hôm đó, thì ông gặp lại ông thần chết lần thứ hai, và ông rất là buồn, ông trách ông thần chết, ông nói rằng tại sao khi sáng tôi gặp ngài nói rằng ở trong thành phố này ngài đi làm công việc của ngài mà ngài không giữ lời hứa. Thế tại sao không giữ lời hứa? Ta giữ lời hứa chứ. Nói ngài nói rằng trong buổi sáng hôm nay ngài sẽ ở trong thành phố này ngài lấy 100 mạng người, tức là ngài dẫn đi 100 người, nhưng mà hiện tại tôi được biết trong tin tức là hôm nay thành phố đã chết 1.000 người, cho nên lời nói ngài không thực. Nói không, ta nói 100 là ta dẫn 100 thôi, còn lại là 900 kia là họ chết vì quá lo lắng thôi. Tại vì ngươi đi nói người ta cho nên ta quá lo lắng, nên 900 người chứ không phải ta, không phải ta dẫn họ đi, nhưng mà tại vì ngươi nói họ sợ quá, họ lo lắng quá, cho nên thiệt ta chưa chết mà họ sợ họ chết. Đó, câu chuyện đó các người nghĩ nó có thiệt không? Cho nên nhiều khi cái công việc nó chưa đến, cảnh giới chưa đến, mọi thứ chưa đến, nhưng mình cứ tưởng, cũng như có nhiều người đó, tu có mấy ngày mà tưởng là mình thành Phật rồi. Đó. Nhiều phần tử tu có khóa tu có 10 ngày, nó trời ơi, tôi thấy dễ sợ, thấy đủ thứ chứ. Ông thầy ông ở trong chùa gần 100 năm, ông cũng có khỉ. Mà có nhiều người ăn chay có mấy bữa, nó trời ơi, tôi thanh tịnh, thấy trời người tôi rất nhiều. Mình mà thấy mình hiền là trời ơi, là chết tới nơi rồi đó. Mình thấy mình hiền là thiên hạ chịu không nổi rồi đó, các vị không? Chuông mỏ không bao nhiêu, cho nên ông thị phước làm nó là cái chân mỏ lấy trong chùa gõ ôm tới về nhà mỏ nhỏ nó trời ơi nó nổ ôm cái nhà đó. Tôi thậm chí nhiều khi thầy đi họp đi chung với bạn bè, rồi có nhiều thầy hỏi sao thầy không đi gần nó, nó sợ, hỏi sao vậy? Sao thầy tôi biết ông nó ở Việt Nam nhà cũng gần nó làm pháo, sao thầy biết ông ở nhà cũng nhà ở Việt Nam làm pháo, nổ quá trời nổ. Nổ chịu không nổi. Thành ra mỏ lớn trong chùa gõ bể mỏ chưa thấy rồi, mà về nhà mỏ nhỏ. Chứ mà tán lạ âm binh hết trơn. Chính chỗ này là chỗ nghĩa là chúng ta nghĩa là trong worry, tức là chúng ta quá nhiều lo lắng mà làm chúng ta chết. Chứ thật ra không phải vậy. Thì thật ra không phải là vì chúng ta tu một chút nào đó hay chúng ta bước một tiếng bước đó, đó là hạnh phúc của chúng ta. Nhưng mà cái người tu phải không thấy cái việc làm của mình, không thấy pháp mình thành chứng, thì ngay lúc đó mới cái chỗ mà các vị hiểu được ý của bác nhã, là cái bằng vô sở hữu xứ, hay gọi là cái bằng chứng mà không thấy mình chứng, thì đó là cái chỗ ý của bài kinh mà Đức Phật nói. Thế là chúng ta ví dụ một chút xíu để các vị có thể là nghe dễ hiểu hơn. Thật ra trong này nó có một đoạn rất dài, tại vì Đức Phật nói nữa là những cái chỗ là Đức Phật nói là này anh em, nếu tùy theo nào có chỗ chấp thủ thì chắc chắn không có niết bàn. Tức là ngay cả chứng được tới vô sở hữu xứ mà còn có một chấp thủ về pháp của mình chứng là không thể có niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là sự nó là an tịnh, sự đạt được nội giới và hoàn toàn giải thoát tự tại thôi. Tức là không dính mắc gì cả, gọi là niết bàn. Cái niết bàn không phải là ở bên đông, bên tây, bên nam, bên bắc, không phải là ở trên trời, không phải chỗ nào cả, mà niết bàn là ngay trong chỗ này, tức là hiện tại là niết bàn. Nếu chúng ta không xây dựng được một cái niết bàn của hiện tại, chúng ta không xây dựng được một cảnh giới cực lạc an bình của hiện tại, mà chúng ta tu, chúng ta cầu, chúng ta được chuyện này, nghĩa là tu một cái khóa nào đó, theo một cái pháp môn đó để chúng ta được một cái gì đó, thì ngay lúc đó chúng ta đã rơi vào chỗ chấp thủ và khổ đau. Đức Phật nó không hề có niết bàn cảnh giới. Như hôm sinh nhật thì thầy có kể cho Phật tử nghe. Thầy nói nếu là trong câu chuyện kể rằng một cái người phụ nữ ở trong đời này mà nói rằng là họ không có đam mê gì cả, không biết, không có son, không có phấn, không có nghĩa là không có đi nghe ca nhạc kịch, không có, nói chung là không có biết gì cả, kể cả không biết lái xe, không biết, không làm gì cả, không có uống rượu, uống thuốc gì cả, thì khi chết bảo hiểm có đền cho họ. Bởi vì coi như người đó sống mà không có sống. Nhưng mà cái ý quan trọng nhất mà muốn nói điều đó ở đây có nghĩa là nếu trong hiện tại mà chúng ta không có một cái điều gì xây dựng hạnh phúc của hiện tại thì đừng bao giờ nghĩ đến ngày mai nó có. Cái điều đó nghĩ đến chúng ta. Đó, cái ý nghĩa của nó là như vậy. Nghĩa là cái câu chuyện người ta nói rất là đơn giản. Nghĩa là cái một cái người phụ nữ, nghĩa là không có biết hút thuốc, không có biết uống rượu, không biết lái xe, không biết nhảy đầm, không biết sông, không biết phấn gì cả. Cho nên khi người ta chết đi thì bảo hiểm có đền, bởi vì bảo hiểm coi rằng người đó không có mặt ở đời này. Không có mặt ở đời này. Ở đây không có phải nói rằng tất cả mọi người phải làm những chuyện đó, tức là phải hút thuốc, phải lái xe, phải uống rượu, phải nhảy đầm, không phải như vậy. Nhưng mà cái mục tiêu của người ta muốn nói rằng nếu trong hiện tại chúng ta không có xây dựng một điều gì thì chúng ta đừng có mơ ước một thịnh độ trong tương lai. Đó, cái câu chuyện đó là như vậy. Cái ý nghĩa sâu xa của nó là vậy. Nếu mà cái này chúng ta không tạo dựng được sự bình an, chúng ta không có một sự hạnh phúc trong cái sự tu hành của mình á, mà chúng ta cầu rằng để sao cho con chết, con giảng sanh hoặc con được đưa vào một cảnh giới nào để con hưởng cái hạnh phúc ở cảnh giới đó, thì các vị sẽ thấy rằng không có trong đạo Phật. Đó, cái ý nghĩa quan trọng của câu chuyện của chúng ta là như vậy. Nếu mà chúng ta thấy được cái đó, chúng ta mới biết rằng Đức Phật nói rằng ngay trong thế giới này một vị tỳ kheo mà chứng được cái chỗ vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi biển thứ, tức là đạt qua cái phần bát định đi nữa, mà còn thấy pháp mình tu, thấy pháp mình chứng thì vẫn không đạt được như vậy. Đó, đó là cái phần mà quyết định của Đức Phật. Rồi khi mà ngài A Nan mới hỏi rằng nữa là ngài nói rằng này A Nan, nếu mà còn sự hữu ở trong hành, còn sự hữu trong hành đó là hữu tưởng vô tưởng thứ, tức là còn sự hữu ở trong hành, tức là còn có cái có trong sự vận chuyển, nghĩa là mình còn thấy có một cái có ở trong con người của mình, được cái gì đó, thành Phật, thành Thánh, thành Bồ Tát, tôi tu được này, tôi tu được cái kia, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ không có được cảnh giới an bình của Niết Bàn. Đó, cái ý nghĩa nó là như vậy. Tức là cái dùng cái từ ngữ, những cái từ trong này gọi là từ pháp số thì các Phật tử không hiểu, nhưng mà thầy đã cố tức là sẽ ví dụ một vài cái để các Phật tử có thể hiểu được rằng nếu mà mình không có hiện tại, nếu mà mình cứ mong ước có một cái tương lai, mình cứ tưởng rằng chỉ có tương lai một chỗ nào đó mới được điều đó đó, thì ngay trong cái hiện tại mình không có, thì không có nền tảng của tương lai. Và ngay trong hiện tại này cũng vậy, ngay trong hiện tại này mình cũng phải làm những điều mà mình không có sự chấp thủ, không có sự nắm mắt. Nếu mình chỉ cần chấp thủ nó mất dù một sự rất nhỏ thì ngay đó nó vướng bận và nó làm cho mình phải bị khổ đau. Bây giờ thầy thí dụ một cái chuyện thế này để các Phật tử có thể nghe và có thể thấy. Tức là một cái vị đó là thiền sư nổi tiếng ở cái chùa Viên Giác bên Nhật á. Tức là ở bên Nhật có một vị thiền sư nổi tiếng, ngài tên là cho bằng Tây Giác Su. Thì ngài cái lớp giảng ngài đông quá, cho nên ngài mới quyên tiền để xây một cái giảng đường giống như bây giờ mình đang muốn làm một cái chùa lớn để cho Phật tử có thể tiện nghi, cho những người học giả có thể tiện nghi đến để mà nghe giảng. Thì bây giờ có một cái ông thương gia trong thành phố đó, nghĩa là ông Umezu, tức là một thương gia nổi tiếng và có lòng hảo tâm, cho nên nghĩa là ông mang đến chùa Viên Giác, tức là ông ở Tokyo, ông mang đến cái chùa, ông mang đến một cái gói rất lớn, xong rồi ông mới nói rằng tôi muốn hỷ cúng cái phần này, tức là 500 lượng vàng để nghĩa là giúp cho thầy hoàn thành cái ngôi chùa, cái giảng đường, cái lớp học. Thì thiền sư nhìn phong là thôi được rồi, để đó. Cái ông này ông mới suy nghĩ, ông nói rằng 500 lượng vàng không phải là chuyện nhỏ, cho nên ông nói rằng thưa ngài, ở trong cái túi này nó tới 500 lượng vàng lận. Ông nói ta biết, để đó đi. Ông nói thưa ngài, đó là 500 lượng vàng, một lượng vàng, hai lượng vàng người ta có thể sống tới một năm. Nó vậy là ông muốn gì nữa giờ? Thì ông nói ta nghe và ông gửi thì ta nhận thì để đó. Ông nói thì ít ra thì ngài cũng phải nói là tôi là một thương gia giàu có, nhưng mà đâu phải là chuyện tự nhiên mà dễ kiếm được tiền, đâu phải gì tự nhiên mà có được 500 lượng vàng. Đâu có thể nào mà ngài nhận 500 lượng vàng mà ngài không nói một lời nào. Nó giờ muốn ta cảm ơn không? Nó thì đúng rồi, thì ngài cũng phải nói lời nào tri ân nhé. Nó là cảm ơn không phải là ta mà là ông. Thấy không? Người cho phải cảm ơn chứ không phải là người nhận cảm ơn. Thì ngay trong câu nói đó mà ông này ổng tỉnh ngộ, khai ngộ được. Trong thiền học nó có câu chuyện đó. Để chúng ta thấy rằng cái phần đó, giữa cái kẻ cho và người nhận, ở đây đó là cái sự chấp thủ nó sẽ, nếu mà chúng ta thấy rằng cái phần mà chúng ta cúng dường, cái phần mà chúng ta làm mà chúng ta thấy có đó, thì Phật Pháp Bảo Vương gọi là cái bằng thi ân bất cầu đền đáp. Vì thi ân mà cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ. Nếu là mình cho ai rồi mình còn cầu đền đáp, cầu được tiếng, cầu được tên á, thì ngay lúc đó mình có ý mưu đồ. Mà đã là cái bằng mình có ý mưu đồ, tức là có sự trao, sự đổi, thì cái vật đó nó không còn có cái ý nghĩa nữa. Dĩ nhiên 500 lượng vàng để làm một cái chùa thì nó rất là lớn, Nhưng mà cái mà quan trọng ở đây tức là vị thiền sư muốn để cho cái người làm đó họ hoàn toàn trọn vẹn. Không phải là thiền sư không biết ơn, nhưng mà thiền sư muốn cho cái người thương gia này là làm những việc tốt đẹp mà không còn chấp thủ trong sở hữu nữa. Nếu mình còn chấp thủ, mình còn muốn được cái lời cảm ơn, thì khi thiền sư nói lời cảm ơn thì tất cả những gì ông này đưa nó đã mất đi ý nghĩa của nó rồi. Đó. Thì khi các Phật tử rằng nếu mình cúng dường hay bất cứ mình làm điều gì tốt, mình tu thế nào mình còn thấy mình tu và muốn thấy được cảnh giới, thì ngay lúc đó nó còn sở hữu, tức là còn có chỗ chấp mắc, và chỗ đó Đức Phật gọi là không đạt được niết bàn. Dĩ nhiên 500 lượng vàng rất là lớn, rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề khi mà chúng ta cho người ăn mày, cho người ăn mày 1 đồng thì chúng ta đừng có đợi người ăn mày cảm ơn. Hay là chúng ta cho người ăn mày 10 đồng mà cái thối lại tôi 5 đồng. Thì điều đó nghĩa là để chúng ta thấy rằng là người ăn mày là đối tượng để làm cho chúng ta có thể phát được đại bi tâm. Người ăn mày là đối tượng để làm cho chúng ta trở thành con người hiền thiện trong đời này. Nếu không có người ăn mày thì lúc nào tiền chúng ta cũng còn trong túi, chúng ta cũng phải chấp thủ và bảo vệ cái tiền của mình. Còn có người ăn mày, chính họ giúp cho chúng ta trở thành con người thiện hóa, con người tốt đẹp. Cho nên chúng ta cảm ơn người ăn mày, chứ mới đợi người ăn mày cảm ơn chúng ta. Cũng giống vậy, nếu là một cái đạo tràng hay là một ngôi trường học, nếu mà để giúp đỡ làm cái ngôi trường thì chính ngôi trường là đối tượng, là điều kiện để chúng ta cảm ơn, vì nhờ đó mà chúng ta có thể làm được Phật sự chúng ta. Nếu vậy thì không phải là nói là tụi con hay là mấy Phật tử giúp cho thầy, bây giờ thầy không thèm nói lời nào, không cảm ơn, không phải vậy. Tất cả những người làm đạo đều tri ân cho những người vì cuộc sống trong đó có mình, tức là đã chia sẻ hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và phụng hiến cuộc đời của họ một phần nào đó trong đời sống hành đạo của mình. Tức là làm những cái người đó là tu hành được phản mang ơn cả. Mang ơn không phải là tứ trọng ơn không thôi. Đó, không phải là ơn cha, ơn mẹ, ơn quốc gia, thủy thổ, ơn tam bảo, mà kể cả ơn chúng sanh. Thì người tu